Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Đây là chương trình Chuyện đáng quan tâm do một nhóm thân hữu ưu tư đến sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tin ăn Cộng sản tại hải ngoại thực hiện. Kính thưa quý vị khán thính giả, cùng thực hiện chương trình với chúng tôi hôm nay có anh Bùi Như Hải và chúng tôi là Mã Nguyễn. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa anh Hải, mới đây chúng tôi có nhận được một cái văn thư mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước do Ngài Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Viên Định gửi, mà cái bài này nó từ năm 2009 nhưng mà chúng tôi thấy tới nay nó vẫn còn có những cái chưa mất thời gian tính. Thì trong này tôi có thấy là cái mà Cộng sản luôn luôn dùng là như là một cái mục tiêu để mà tàn áp tất cả những cái thế lực nào, tất cả những cái hoạt động nào mà để mà đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền trong nước thì đều bị khống chế, bị đàn áp thẳng tay. Thì Cộng sản lúc nào cũng nói là những cái thế lực thù địch luôn luôn để mà âm mưu lật đổ chính quyền, rồi kết tội tất cả những thành viên của Giáo hội Việt Nam Thống nhất cũng là Cộng sản, là nó âm mưu để mà lật đổ chính quyền. Thì anh thấy rằng cái luận điệu này của Cộng sản có thuyết phục được nào tí nào không? Xin anh triển khai vấn đề. Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả của đài. Hôm nay thì chúng tôi gọi là Mão Mũi đưa đi xa hơn một vấn đề chút xíu. Lâu nay thì chúng tôi bàn về nhiều vẫn lĩnh vực tôn giáo, nhưng mà bây giờ cái này hôm nay cái chương trình nó chúng tôi đi ra một phần bên ngoài cái nói chung là chúng tôi lãm bàn về một tí của cái chuyện thời sự của đất nước của chúng ta, mà cái tiêu đề ở đây ấy, là nói đến cái chế độ ở Việt Nam. Luôn luôn người ta khi mà người ta muốn đàn áp hoặc là người ta muốn triệt tiêu một cái tổ chức nào mà họ không vừa lòng thì người ta cứ quy kết cho những người đó hoặc những tổ chức đó là có sự liên gọi là cấu kết với những cái thế lực thù địch ở bên ngoài để âm mưu lật đổ chế độ của Cộng sản. Thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết, chế độ Cộng sản hiện bây giờ đó, nó đã được thiết lập ở miền Bắc từ năm 1900 coi như là 45, và khi mà Cộng sản chiếm được toàn bộ miền Nam thì cái chế độ đó họ thiết lập một cái bộ máy cai trị hết sức là coi như là tàn bạo, dã man, độc ác và bưng bít hoặc là độc tài, mà là vì thế cho nên rằng là khi mà Cộng sản nắm được cái chính quyền thì họ áp dụng những cái biện pháp mà thắt nhân tâm, cho nên tất cả những tổ chức hoặc những cá nhân nào thấy rằng là cái việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam là không được lòng dân, mà người ta muốn góp ý hoặc là đưa ra những cái giải pháp làm thế nào để sửa đổi cái chế độ đó cho nó phù hợp với cái lòng dân, thì khi mà đã đưa ra như vậy thì Cộng sản luôn luôn dùng một cái gọi là một cái chiêu bài là kết tội những cái kẻ mà muốn thay đổi cái sự lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam qua những cái điều nó tốt hơn. Và vì vậy cho nên đối với Cộng sản thì lúc nào họ cũng nghĩ rằng những người nào hoặc là những tổ chức nào mà không đồng ý với sự cai trị của Cộng sản thì đều là kẻ thù. Vì thế cho nên họ quy kết cái tội đó và đưa ra một cái lập luận là đã cấu kết với kẻ thù địch để âm mưu lật đổ chế độ. Và như chúng ta đã biết, trên ngoại trừ một số nước Cộng sản còn sót lại hiện tại trên thế giới thì trên thế giới này không có một cái đất nước nào hay là một cái chính quyền nào mà người ta là có một cái gọi là một cái luật, nó là bất thành văn như vậy để mà cai trị đất nước của mình, là lúc nào cũng đưa ra một cái tiêu đề là âm mưu cấu kết với thế lực thù địch để lật đổ chế độ hay là lật đổ chính quyền, và từ đó họ kết tội những người này. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần là như vậy thì là thế lực thù địch là gì, và ai là những người đó, những người mà cộng sản kết tội là những thế lực thù địch. Thì chúng tôi xin nói rằng từ năm 1975, khi mà cộng sản đã cưỡng chiếm toàn bộ miền Nam bằng vũ lực, thì họ cai trị đất nước Việt Nam bằng súng đạn, bằng quân đội, bằng công an và bằng cái sự khủng bố. Như vậy thì là tất cả những người nào có cái ý là muốn cho cộng sản thay đổi cái lối điều khiển quốc gia hoặc là trị nước, thì cộng sản đều kết những kẻ đó là những kẻ âm mưu cấu kết với những thế lực thù địch để lật đổ chế độ của cộng sản. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng ngoài những cái biện pháp mà trấn áp như vậy, thì cộng sản đã áp dụng cái sự gọi là bưng bít và tuyên truyền. Bưng bít tức là làm cho người dân không biết những cái gì đã xảy ra cho đất nước mình, cũng như tuyên truyền rằng là kẻ thù luôn luôn muốn lật đổ chế độ, và như vậy họ sống trong một cái sự nơm nớp lo sợ và không hiểu gì về cái tình hình của đất nước mà mình đương sống. Đơn cử là trong những năm tháng gần đây thì cái gọi là thế lực thù địch mà chính yếu đó là những kẻ luôn âm mưu xâm chiếm đất nước của chúng ta, hay nói rõ hơn đó là Trung Cộng, mà cộng sản vẫn bưng bít và làm cho người dân không nhìn thấy được cái chuyện đấy, hoặc nhìn thấy nhưng lại không dám đứng lên nói lên những cái sự phản kháng của mình đối với kẻ thù. Thì thưa quý vị, cái bộ máy mà cầm quyền của cộng sản hiện tại nó là một cái tổ chức chỉ do một cái đảng duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ độc quyền lãnh đạo đất nước. Do đó rằng là không có một cái tiếng nói nào hay là một cái sự gọi là phản kháng nào mà được cộng sản nghe hoặc là chấp nhận, cho nên họ vẫn gọi là bình dân như vậy, tức là tự mình điều khiển đất nước theo cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì cái sự độc đảng như vậy mà đất nước của chúng ta không có được một cái sự dân chúng không sống trong một cái đời sống thoải mái, mà lại bị luôn luôn bị cộng sản đưa ra những cái biện pháp để trừng trị. Thì chúng tôi nói đó là nói chung, nhưng mà đến quay trở về vấn đề tôn giáo thì cộng sản cũng vẫn áp dụng cái lối ngụy biện này, bằng cớ là như chúng ta đã thấy trong những cái bài mà chúng tôi đã trình bày, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái tổ chức tôn giáo, nhưng mà quý ngài vẫn cảm thấy rằng nếu không nói lên được những cái ý muốn của toàn dân, cũng như không đòi hỏi được cái quyền sống của người dân, thì tôn giáo cũng là một có cũng như là bị thiếu sót trong cái nhiệm cái bổn phận, mà trong đó bổn phận đối với đất nước và đối với dân tộc ngoài cái bổn phận đối với đạo pháp. Thì chúng tôi đã trình bày sơ lược cho qua để chúng ta thấy rằng như vậy thì cái thế lực thù địch mà cộng sản muốn nói ở đây là ai, thì đó là gần như 85 triệu hay 90 triệu nhân dân ở trong nước là đều là những kẻ thù địch đối với cộng sản. Tại vì chúng ta đã thấy rằng trong những thời gian qua đó, nhiều người, kể cả các giới trẻ, những văn nghệ sĩ và các nhà yêu nước đã đứng lên, đã thể hiện cái tấm lòng yêu nước của mình để mà chống những kẻ địch dùng xâm lăng đất nước của chúng ta. Thì Cộng sản không cho những kẻ địch đó là kẻ địch mình, mà họ lại kết liên kết với kẻ thù để là chống lại những người yêu nước, chống kẻ thù. Thì chúng ta thấy rõ ràng là một sự mâu thuẫn. Thưa anh Mão, đó là chúng tôi chỉ trình bày sơ lược và một mục thôi, tức là thế lực thù địch là ai. Xin anh bổ túc thêm.
Dạ, cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, sự trình bày của anh vừa rồi một cách tổng quát thì chúng tôi thấy rằng Cộng sản dường như lúc nào cũng mang cái mặc cảm rằng là luôn luôn là bị ai cũng muốn chỉ lật đổ anh thôi. Là bởi vì đã dùng bạo lực để mà cướp chính quyền, thì cái chính quyền đó không phải do dân bầu lên, không phải cho một cuộc bầu cử dân đi bầu trực tiếp và chọn cái người đại diện cho mình, mà tự là đảng họ cướp chính quyền rồi họ đưa ra những đường lối cai trị độc đoán. Thì như vậy chính họ đã thấy rằng cái điều đó đã là mất lòng dân, và như vậy thì mọi thành phần trong dân chúng đều muốn lật đổ là đúng rồi. Thành ra anh lúc nào cũng mang cái mặc cảm là ai cũng là chỉ là liên hệ tới với các thế lực thù địch để mà lật đổ chính quyền của Cộng sản. Thành ra cái vấn đề mà bầu bằng lá phiếu hợp pháp là một cái nhu cầu mà trong cái văn thư mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có đề cập đấy, đó là một cái chính quyền của dân, do dân và vì dân là phải được bầu lên một cách hợp pháp và chọn lựa. Thì những cái điều đó phải có đa đảng đa nguyên, và có đó đa đảng đa nguyên là cái giúp để mà cho cái đảng cầm quyền được thấy được những cái sai sót để mà sửa lại, để mà cho đất nước có thể phát triển được. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Xin quý vị đừng dở máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa anh Hải, cái chính quyền Cộng sản hiện tại là do dùng bạo lực để cướp lấy chính quyền ở ngoài Bắc trước và sau, và năm 75 là toàn thể miền Nam. Thì tất cả cái Việt Nam ba miền đều đặt dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nhưng mà khi mà đã chiếm được chính quyền toàn thể đất nước rồi, thì trong tay có quân đội, có công an, có đủ những cái yếu tố để mà có thể điều hành một cái đất nước. Nhưng mà lúc nào cũng mang cái tình trạng là luôn luôn bị những thế lực thù địch câu kết với nhau để mà lật đổ Đảng Cộng sản. Thì cái tình trạng mà bất an đó làm cho họ lúc nào họ cũng thấy rằng họ cứ như là nơm nớp lo âu, trong khi quyền lực nắm đủ trong tay, bạo lực cũng nắm đủ trong tay hết, mà không duy trì một cái đời sống ổn định cho dân chúng. Bởi vì quá là độc tài, chỉ muốn chỉ có đảng thôi, còn quyền lợi của dân chúng, của toàn thể tập thể người dân thì đều được cho vào hàng thứ yếu. Thì thành ra tôi thấy rằng những cái chi tiết này nếu mà anh Hải có thể chi tiết hóa thêm thì tôi thấy là rất là hữu ích. Xin mời anh.
Vâng, cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả. Thì ở cái phần đầu chúng tôi cũng trình bày một cách sơ lược, nhưng mà bây giờ để cho nó đầy đủ thêm chút xíu nữa thì chúng ta thấy rằng là Cộng sản ngoài những người mà họ cho là những thế lực thù địch, họ còn nghĩ đến những cái thế lực khác ở ngoại quốc cũng như là những nước bên ngoài mà cộng không gọi là không đồng ý với cái sự cai trị đất nước của Cộng sản dưới một cái hình thức độc quyền, độc đoán và tàn bạo như vậy. Thì những người đó hoặc là những nước đó cũng bị Cộng sản ghép vào là những kẻ thù địch. Ngay cả nước Mỹ là cái nước mà hiện bây giờ đương ban giao với Việt Nam Cộng sản và đã đưa đến cho họ nhiều cái cái nguồn lợi cũng như những cái yểm trợ, những cái thế lực để cho họ có một cái sức mạnh mà có thể chống lại được với những kẻ xâm lăng, mà cụ thể là Trung Cộng hiện tại. Nhưng mà Cộng sản luôn luôn cũng vẫn cho Mỹ là một đế quốc không, trời không dung đất không tha, đã tạo ra cho đất nước của chúng ta đó. Chúng ta theo cái kiểu của Cộng sản rằng là bây giờ thế này thế nọ, nhưng mà thật sự ra là Cộng sản họ luôn muốn rằng là ngửa tay ra để xin cái sự giúp đỡ của nước Mỹ. Nhưng mà trong cái thâm tâm của họ lúc nào cũng tuyên truyền rằng là Cộng sản cũng là một thế lực thù địch mà Cộng sản phải lưu tâm. Nhưng mà trong khi đó có một cái điều mà chúng ta thấy nó nghịch lý mà Cộng sản vẫn gọi là tuyên truyền một cách rất là chúng tôi không thể nói xấu hơn, nhưng mà nó rất là bỉ ổi. Có nghĩa rằng là cái kẻ thù thật sự của dân tộc và đất nước Việt Nam hiện tại là ai, thì vấn đề nhân dân ở trong nước đều biết. Tất cả các tầng lớp từ sinh viên, học sinh, các vị có học thức và những nhà lãnh đạo tôn giáo đều đã nêu đích danh Trung Cộng là kẻ thù mà Cộng sản cần phải xếp vô hàng gọi là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Cộng sản thì lại cho rằng những người nào mà chống lại cái kẻ địch của đất nước của mình lại là thù địch của chế độ, thế mới là gọi là ngược đời. Và vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói rằng là đối với Cộng sản Việt Nam thì họ luôn luôn, tại vì như anh Mão vừa trình bày, họ muốn bảo vệ cái chế độ mà họ luôn có trong tay một số quyền lực cũng như tài nguyên họ có thể thu tóm được. Cho nên những bất cứ những cái kẻ nào, dù kẻ đó là kẻ thù như Trung Cộng, họ vẫn cho nó là bạn. Vì thế cho nên chúng tôi cũng có dịp đã đọc ở trên Internet, và cũng có một số những nhà đấu tranh họ đưa ra cho đến bây giờ đối với Trung Cộng vẫn là một cái mối kẻ thù nguy hiểm truyền kiếp mà nhân dân Việt Nam của chúng ta phải quyết tâm tranh đấu. Nhưng mà đối với những người nắm quyền lãnh đạo trong nước hiện tại thì họ cấu kết với kẻ địch đó để họ hưởng lợi trong những cái quyền lợi mà chúng ta thấy vô cùng là to lớn, mà chỉ có những cái người có quyền thế mới được hưởng. Thì chúng ta đã thấy rằng Cộng sản họ đưa ra một cái như Trung, khi mà còn gọi là thời Hồ Chí Minh, thời Phạm Văn Đồng, họ cũng đã có những cái câu nói mà cho tới bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa mở mắt ra trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Đó là họ nói đến cái chữ gọi là 4 tốt và 16 chữ vàng. Thưa anh, thì đối với Cộng sản Việt Nam họ nói rằng 4 tốt là cái gì? Thì nó nói rằng là 4 tốt theo tôi ghi chép được ở đây thì họ nói rằng là tốt cái gì? Láng giềng tốt, hợp tác tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Thì 4 cái tốt này cho đến bây giờ chúng ta chưa thấy có nào tốt hết, mà toàn là 4 cái xấu. Ví dụ như nó là hợp tác tốt, nhưng mà Cộng sản lại đem những cho những người dân quân đội của Trung Cộng giả dạng làm dân để vào để khai thác những cái này cái kia của đất nước mình, rồi là đem tất cả những cái sản phẩm mà độc hại của Trung Quốc đưa vào trong đất nước cho dân chúng mình tiêu dùng. Thì như vậy đâu có gì là gọi là hợp tác tốt. Còn đồng chí tốt thì như chúng ta đã thấy, từ năm 1979 Cộng sản Tàu đã đánh cho Cộng sản Việt Nam một trận nghĩa là chí tử, và cho đến bây giờ họ lại đem xâm chiếm cả Hoàng Sa, Trường Sa. Như vậy thì đâu có cái gì là đồng chí tốt. Còn đối tác tốt thì khai thác tất cả những cái tài nguyên của Việt Nam, mà trong khi đó thì là Trung Quốc gọi là khống chế cái vấn đề giao thương đối với Cộng sản Việt Nam. Thì như vậy rõ ràng là cái bốn tốn này không có cái nào đó hết.
Tôi xin phép anh, vâng. Tôi muốn thêm anh ở cái chỗ mà đồng chí tốt á, thì tôi thấy rằng đem quân đội sang rồi đánh 6 tỉnh miền Bắc, và dân với quân đội miền Bắc hay là quân đội cộng sản nói chung chết 40.000 người, thì cái nghĩa trang mà những cái cán binh của Trung Cộng chết đó, thì được chôn ở tại ngay tại Việt Nam, ngay miền Bắc. Thế mà một cái điều nực cười là hàng năm thay vì những cái ngày dỗ Tết hay gì mà để tưởng niệm tới cái chiến sĩ Việt Nam đã bảo vệ đất nước mà bị chống lại quân Trung Cộng mà bị tử trận, thì lại không được thăm hỏi, không được ngang khói gì cả, mà lại đi đem hoa tới cái nghĩa trang chôn những cái cán binh Trung Cộng trong cái trận chiến năm 1979 để mà làm lễ tưởng niệm, và còn là nói một cái câu là đời đời ghi ơn các tử sĩ của các liệt sĩ của Trung Cộng. Thì mình thấy cái chuyện đó là một cái chuyện mà mất nước về hình thức, mà mất nước cả về những cái hành động rất là khôi hài, đem giặc mà vào để mà tôn vinh, mà trong khi dân của mình giữ đất nước thì lại bỏ quên, hay là cố tình bỏ quên trong những cái dịp lễ Tết. Nhà thưa anh, xin mời anh tiếp ạ.
Cảm ơn anh Mão, và kính thưa quý khán thính giả, khi nãy là chúng tôi mới nói đến có 4 tốt à, bây giờ chúng tôi xin nói lên 16 chữ vàng. Thì là trong này cái câu này nó cũng đại khái gì nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó là nó thành là một cái câu mà nó viết ngay ở trên cái đường mà đi vào ải Nam Quan của Việt Nam với lại Trung Quốc, trên cái biên giới đó nó có 16 chữ vàng. Thì nó viết như thế này: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai. Thì trong 16 chữ vàng này chúng ta thấy là nó chỉ toàn là có lợi cho Trung Cộng không à, còn đối với Việt Nam thì là tương lai hết sức là đen tối.
Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm chấm dứt. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào quý vị.